Đài Tiếng Nói Nhân Dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là Tiếng Nói Nhân Dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chuyên đề nông thôn miền núi của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện An Lão phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Định, Chủ nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2024. Trong chuyên đề hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết nhan đề Huyện An Lão, Kinh tế Văn hóa Xã hội một năm nhìn lại. Phần cuối chương trình là bài An Lão, nuôi heo đen cho thu nhập cao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, sự điều hành năng động, quyết liệt của Ủy ban Nhân dân, sự giám sát hiệu quả của Hội đồng Nhân dân huyện, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của huyện An Lão đều có nhiều chuyển biến tích cực. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài Huyện An Lão, Kinh tế văn hóa xã hội một năm nhìn lại. Thưa quý vị và các bạn, trong 22 chỉ tiêu nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đề ra trong năm 2023, đến nay huyện An Lão đã có 18 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Có 11 trên 14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 7,33%, đạt 101,24% nghị quyết, tăng 1,19% so với năm 2022, tăng 1,01% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 4,45%, công nghiệp xây dựng ước đạt 12,22%, tăng 4,28% so với năm 2022, ngành dịch vụ ước đạt 6,02%. Tổng thu ngân sách ước đạt 768 trên 361 tỷ đồng, đạt 212,9% nghị quyết. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục phát triển khá, tỷ lệ giảm nghèo đa chiều năm 2023 là 13,72%. Tỷ lệ nghèo đa chiều cuối năm 2023 còn 29,75%. Ông Đỗ Tùng Lâm Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho biết.
Bước vào thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của năm 2023, phải nói rằng là huyện chúng ta gặp nhiều cái khó khăn và thuận lợi nó đang xen. Tuy nhiên, với cái sự lãnh đạo tập trung của Ban Chấp hành huyện đảng bộ, Ban Thường vụ huyện đảng bộ và sự nỗ lực cụ thể hóa các cái chương trình mục tiêu và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện và sự đồng lòng vào cuộc của các ngành và bà con nhân dân trên địa bàn, do đó thì cho đến giờ này các cái chỉ tiêu, 14 cái chỉ tiêu của Ủy ban tỉnh giao cho huyện và 22 chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân huyện giao thì về cơ bản là hoàn thành các cái mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt cái vấn đề nổi bật đó là vấn đề cái tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn. Hiện nay thì qua cái đánh giá thì hiện nay đang ước đạt 7,33%, tăng 1,01% so với cái kế hoạch mà chỉ tiêu mà Ủy ban tỉnh đã giao, và vượt 0,09% so với cái chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân huyện giao. Đây là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai thì các cái chỉ tiêu đạt được để chúng ta đạt cũng rất là cao, đặc biệt là vấn đề thu ngân sách và các cái lĩnh vực cơ cấu kinh tế về nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra thì huyện cũng đã tập trung triển khai quyết liệt trong vấn đề hoàn thiện 18 cái quy hoạch, thì cái tình hình đời sống của bà con nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Đặc biệt là cái giảm nghèo của năm 2023 là giảm 13,72%, tăng hơn so với chỉ tiêu đầu năm giao là 2%. Đầu năm giao thì 9,9% thôi, nhưng mà chỉ tiêu giảm nghèo của chúng ta cho đến giờ này thì đạt và vượt rất là cao. Về vấn đề lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội thì cái này chúng ta giữ vững và ổn định.
Đặc biệt năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đã triển khai chỉnh trang đô thị khu vực thị trấn An Lão, hàng loạt công trình được hoàn thành như thảm nhựa, lát vỉa hè các trục đường của thị trấn An Lão. Hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng được đầu tư, bộ mặt thị trấn và vùng lân cận đổi thay tích cực, thương mại dịch vụ sầm uất hơn khiến đời sống tươi vui hơn. Bên cạnh việc chỉnh trang đô thị, thị trấn, Ủy ban Nhân dân huyện còn thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng mới. Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã quy hoạch An Hòa với mục tiêu đảm bảo các tiêu chí của đô thị loại 5. Xã An Hòa sẽ là nơi phát triển đô thị thương mại dịch vụ. Tỉnh cũng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng cơ sở dữ liệu số hướng tới mô hình đô thị thông minh. Đồng thời triển khai khởi công xây dựng sửa chữa, cải tạo tuyến đường DH03 từ xã An Hòa đến các xã An Quang, An Nghĩa, An Toàn với tổng chiều dài hơn 38 km. Khi các công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân được an toàn thuận lợi. Qua đó, từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, phù hợp với tiêu chí giao thông thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nói chung và các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Bên cạnh đó, trong năm đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công lễ hội du lịch hè năm 2023. Lễ hội du lịch hè huyện An Lão năm 2023 là một trong những hoạt động lớn thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị của huyện trong năm 2023, là dịp quảng bá vùng đất, con người An Lão, tiềm năng, thế mạnh của huyện thúc đẩy phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy giá trị, quảng bá nét đặc trưng văn hóa truyền thống của đồng bào Hơ Rê, Ba Na trên địa bàn huyện. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020 đến 2025 theo chương trình hành động số 06 của tỉnh ủy Bình Định, cũng như biến tiềm năng du lịch thành lợi thế phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi An Lão. Năm 2024, huyện An Lão tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tích cực thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn sớm triển khai trên địa bàn, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Ông Đỗ Tùng Lâm Quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết thêm.
Hiện nay thì tỉnh có giao cho chúng ta là 16 chỉ tiêu. Hội đồng nhân huyện giao phải triển khai thực hiện là 27 chỉ tiêu. Và đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay thì tỉnh giao cho chúng ta rất là cao, phải tăng trưởng là 7,53%. Thì chúng tôi sẽ tập trung mấy cái nhóm vấn đề như sau. Cái thứ nhất là sẽ tập trung cho vấn đề kêu gọi thu hút đầu tư, phải phấn đấu kêu gọi thu hút đầu tư được khoảng 4 cái dự án. Bởi vì chỉ có vấn đề thu hút đầu tư mới phá vỡ được cái quy mô kinh tế của huyện chúng ta nó tăng lên. Cái thứ hai này là sẽ hoàn thiện nhanh cái quy hoạch để có cái cơ sở trong cái quá trình định hướng đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ ba nữa là sẽ tập trung cho vấn đề phát triển du lịch, đặc biệt là phải tổ chức được cái lễ hội du lịch lần thứ hai của năm 2024. Cái thứ tư là trên sở là tập trung cho vấn đề bảo vệ rừng và phát triển cái chứng chỉ FSC cho gỗ rừng trồng và xúc tiến cùng với tỉnh để làm sao đó lên được cái hồ sơ để cái bán cái tín chỉ carbon. Và đặc biệt là trên sở phải xây dựng cho được hai cái chuỗi liên kết trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, tiếp tục cái chuyển đổi số trong vấn đề cải cách hành chính để làm sao tạo được một cái giá trị gia tăng với cái mục tiêu là phục vụ nhân dân và phục vụ doanh nghiệp. Cái vấn đề cuối cùng đó là phải tập trung trong vấn đề lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, phân công phân nhiệm cụ thể và có cái đánh giá theo từng tuần, từng tháng để làm sao đó đổi mới trong cái phong cách làm việc để nâng cao được cái năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi được các cái chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết đề ra.
Những kết quả đạt được trong năm 2023 sẽ là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Lão tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024, đưa huyện nhà tự tin, vững bước phát triển vươn lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự địa phương của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện An Lão, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, huyện miền núi An Lão đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi khuyến khích người dân phát triển mạnh nghề nuôi heo đen, heo bản địa, tạo ra sản phẩm chủ lực của huyện, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần không nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương. Phần còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài An Lão nuôi heo đen cho thu nhập cao. Theo ông Đỗ Đình Biểu, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Lão, để góp phần giảm nghèo bền vững cho bà con, nhiều năm qua ngành chức năng ở địa phương đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện đào tạo cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa nghề nuôi heo đen, nuôi trâu, bò và trồng cây có múi. Riêng năm 2023, An Lão đã mở 14 lớp dạy nghề nông nghiệp với 455 học viên theo học, gồm các nghề nuôi heo rừng, nuôi heo chăn thả, nuôi và phòng trị bệnh cho trâu bò, trồng cây ăn quả. Khi được hỗ trợ giống, bà con đã nắm được quy trình sản xuất nên chăn nuôi, trồng trọt đạt hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xã hội các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện An Lão tiến hành cấp giống heo đen để bà con nuôi. Từ 3 đến 4 con giống ban đầu, ở An Lão hiện nay có nhiều hộ đã nhân đàn heo đen lên đến 30 đến 40 con. Nuôi heo đen được xác định là nghề giảm nghèo bền vững cho bà con nơi đây. Vì heo đen là vật nuôi chủ lực của đồng bào dân tộc thiểu số ở An Lão, đây còn là vật nuôi bản địa, dễ nuôi, phù hợp với tập quán của bà con miền núi. Ông Đỗ Đình Biểu nhận xét.
Thực tế cho thấy giá trị của heo đen luôn cao hơn các giống heo khác. Heo đen có khả năng sinh sản nhanh nên người nuôi cũng dễ tái đàn và đỡ công chăm sóc so với các loại heo khác. Heo nuôi từ 8 đến 9 tháng là có thể xuất chuồng với trọng lượng mỗi con khoảng từ 25 đến 30 kg và giá bán dao động từ 90 đến 180 nghìn đồng trên ký heo hơi, gấp đôi giá heo khác.
Chị Đinh Thị Phúc, cán bộ nông nghiệp xã An Trung đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình nuôi heo đen ở thôn 8. Heo được nuôi trong chuồng xây dựng đơn sơ, chuồng chủ yếu chỉ để chúng tránh mưa, tránh nắng chứ không gian sinh hoạt của chúng rất rộng, cả vườn rừng mênh mông. Heo đen không tăng trọng nhanh và to lớn như heo nuôi ở miền xuôi, nhưng giá trị của chúng rất cao vì chất lượng thịt ngon và được thị trường chấp nhận. Chị Phúc cho hay,
heo đen nuôi thả rông, không cho ăn cám công nghiệp như heo nuôi ở miền xuôi. Chúng chỉ được cho ăn các loại phụ phẩm nông nghiệp nên chi phí đầu vào thấp, thịt rất chất lượng, là giống heo bản địa nên heo đen đã thích ứng với thời tiết, khí hậu tại địa phương, lại có sức khỏe cao nên chống chọi với dịch bệnh rất là tốt.
Bằng tiếng động, heo đen nuôi thả rông, không cho ăn cám công nghiệp như heo nuôi ở miền xuôi. Chúng chỉ được cho ăn các loại phụ phẩm nông nghiệp nên chi phí đầu vào thấp, thịt rất chất lượng. Là giống heo bản địa, nên heo đen đã thích ứng với thời tiết, khí hậu tại địa phương, lại có sức đề kháng cao nên chống chọi với dịch bệnh rất tốt. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, heo bản địa rất được mọi người ưa chuộng. Gần đến Tết, người dân và thương lái đã đến nhà người nuôi để đặt mua heo. Chăm sóc heo đen bản địa khá đơn giản, chủ yếu tận dụng các loại thức ăn sẵn có như rau lang, chuối cây, mì, bắp, cám gạo. Heo đen giống bản địa ít bị dịch bệnh, nuôi 7 đến 9 tháng có thể xuất chuồng. Thông thường heo đạt trọng lượng khoảng 30 kg là thịt ngon nhất. Từ ngày nuôi heo đen, người dân đã có thu nhập ổn định, đón Tết sung túc hơn. Cũng theo ông Đỗ Đình Biểu, để mô hình ngày càng được nhân rộng, sau khi được cấp giống heo đen, nuôi trong thời gian một năm trở lại, hộ dân phải đối ứng bằng tiền 15% giá trị con heo để tiếp tục đầu tư cho hộ khác. Đối với đại gia súc và cây trồng thì sau một năm hộ nông dân đối ứng 20%. Ở An Lão vườn rừng rộng, nhiều hộ nuôi heo đen trang trại nên hiện nay giống heo đen không thiếu để phục vụ cho dự án. Ông Đỗ Đình Biểu cho biết thêm.
Mua giống heo đen tại chỗ có nhiều cái lợi. Trước tiên là chúng phù hợp với thời tiết, khí hậu, điều kiện sống tại địa phương nên ít dịch bệnh, dễ ăn, dễ nuôi, phát triển nhanh, hiệu quả kinh tế cao.
Hiện nay, heo đen của huyện miền núi An Lão đã được xếp hạng là sản phẩm ô cốp 3 sao và được Cục Sở hữu Trí tuệ chứng nhận quyền sở hữu sản phẩm. Nhiều năm nay, sản phẩm heo đen An Lão được tiêu thụ mạnh tại các nơi trong và ngoài tỉnh. Chương trình thời sự địa phương của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện An Lão phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.
Tuần sau, mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh phát trên sóng đài phát thanh và truyền hình Bình Định của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tây Sơn.